chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Thu Trang và Quốc Vy sẽ điểm qua những nội dung chính có trong chương trình.
Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với tổ chức đảng và đảng viên.
Tuổi trẻ thành phố triển khai nhiều hoạt động góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng văn minh đô thị, giao thông nông thôn.
Hiệu quả từ phòng học hai chức năng trong thời dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tiến tới coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, các chuyên gia nhấn mạnh dù là đại dịch hay bệnh đặc hữu thì người dân vẫn phải có ý thức phòng dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh tách riêng F0 trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Bé gái 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã tử vong.
Nguy cơ an ninh lương thực do xung đột Ukraine.
Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết đạt 16 trên 16 chỉ tiêu về xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và chỉ đạo tốt việc kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Riêng 2 tháng đầu năm nay, Huyện ủy Thới Lai đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng Tết Nguyên đán 2022 và giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao.
Tại buổi đối thoại, các đại biểu có nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác ở địa phương đơn vị như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, triển khai học tập nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của huyện ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn 08 của Ban Thường vụ Thành ủy, triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết 03 của Ban Thường vụ huyện ủy, thực trạng quản lý đảng viên đi làm ăn xa, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, vai trò của cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng tại địa phương, lãnh đạo triển khai thực hiện thị trấn văn minh đô thị, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nông thôn mới nâng cao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cơ sở, dân dân. Đồng thời, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh công tác xây dựng đảng và các lĩnh vực nhằm làm sáng rõ thêm, rút kinh nghiệm để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Các câu hỏi thắc mắc của các đại biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai trả lời thỏa đáng.
Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Đến năm 2030, Vĩnh Thạnh quy hoạch sử dụng đất giảm cơ cấu đất nông nghiệp từ 89,53% giảm gần 84%, tăng cơ cấu đất phi nông nghiệp từ hơn 10% tăng lên hơn 16%. Đối với quy hoạch khu chức năng, giữ nguyên hiện trạng đất đô thị gần 2.515 ha, quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp từ hơn 26.760 ha giảm còn gần 24.271 ha. Khu phát triển công nghiệp với tổng diện tích 945 ha, khu đô thị hơn 27 ha, khu dân cư nông thôn 800 ha. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch đối với đất nông nghiệp là hơn 27.064 ha, đất phi nông nghiệp là gần 3.610 ha. Đối với khu chức năng, đất đô thị gần 2.515 ha. Khu sản xuất nông nghiệp hơn 26.372 ha, khu phát triển công nghiệp 296 ha, khu dân cư nông thôn hơn 636 ha. Theo kế hoạch, Vĩnh Thạnh phải thu hồi tổng diện tích gần 360 ha đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất gần 420 ha.
Ban thực hiện cưỡng chế quận Bình Thủy phối hợp cùng với các đơn vị liên quan và phường Long Hòa vừa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng dự án xây dựng khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa.
Dự án xây dựng khu đô thị tái định cư Cửu Long có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 43,2 ha, có 570 dân bị ảnh hưởng. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 422 trên 431 trường hợp với tổng diện tích đất 32,10 ha với tổng số tiền trên 246 tỷ đồng. Để chi trả 260 trên 422 trường hợp với tổng số tiền trên 107 tỷ đồng, có 244 trên 260 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Tại khu vực dự án có 4 hộ dân gồm bà Đỗ Thị Thích, bà Đỗ Thị Tánh, ông Đoàn Hữu Bốn và bà Đỗ Thị Hoa, đại diện ông Đỗ Văn Ba đã mất, đã được Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định, nhưng các hộ này không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Do chưa đồng ý với giá bồi thường và yêu cầu hỗ trợ nên tái định cư nhưng không đủ điều kiện, tại thời điểm cưỡng chế các hộ dân này vắng mặt.
Sau cưỡng chế, ban cưỡng chế tiến hành bàn giao đất đã thu hồi cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Cửu Long để triển khai thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ. Hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Đông Thắng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ tổ chức ra quân trồng cây xanh tích cực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Quỳnh 11 Bí thư huyện ủy Cờ Đỏ tham dự.
Với việc phát động hưởng ứng trồng cây xanh, phụ nữ chung trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mong muốn lan tỏa tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, góp phần tạo môi trường sống trong lành, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể xã Đông Thắng và các hội viên phụ nữ ra quân trồng 210 cây bằng lăng tím trên tuyến đường tỉnh lộ 922, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Thắng. Ngoài số cây trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã kêu gọi các cấp hội, hội viên và vận động gia đình người thân tích cực trồng cây bóng mát, hoa Quỳnh Anh, hoa Hoàng Yến trên các trục đường, trồng cây cảnh ở hàng rào, trồng cây ăn trái trong vườn hộ gia đình để bảo vệ cảnh quan môi trường, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Cũng hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phong Điền phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Nhân Nghĩa tổ chức phát quang vệ sinh môi trường và trồng dặm qua kiển tuyến đường giao thông nông thôn vào khu di tích lịch sử Giàn Gừa tại xã Nhân Nghĩa.
Tại đây, hơn 60 người là hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã tiến hành trồng hơn 700 cây hoa kèn hồng, đồng thời tiến hành dặm thêm hoa Quỳnh Anh đã trồng trước đó dọc hai bên tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài khoảng 1.200 m, ngang 4 m, vào khu di tích lịch sử Giàn Gừa. Ngoài ra, các lực lượng còn tiến hành cắt tỉa chăm sóc hoa kiển đã trồng, nhổ cỏ, chỉnh trang cột cờ và đèn chiếu sáng, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, dọn dẹp cảnh quan môi trường trên toàn tuyến đường, tạo vẻ mỹ quan xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân và du khách đến chuyến tham quan khu di tích lịch sử Giàn Gừa.
Được biết, đây là hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2027 thành công và chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Phong Điền hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022, góp phần nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã Tân Thới cũng tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch thủy lợi giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan và vệ sinh môi trường năm 2022. Đến dự có lãnh đạo một số ban ngành huyện và lãnh đạo xã Tân Thới.
Theo kế hoạch, chiến dịch năm nay được thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 7 năm 2022 theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã sẽ tập trung xây dựng bê tông hóa 4 tuyến lộ giao thông nông thôn dài gần 1.000 mét, nạo vét 4 kênh thủy lợi dài 3.600 mét, kè mé, đắp đập, gia cố đê bao dài 500 mét, dọn cỏ khai thông dòng chảy 11.000 mét kênh thủy lợi nội đồng, phát quang 13.000 mét lộ giao thông, dần dần. Bên cạnh đó, xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trồng các loại cây xanh, hoa kiển trên các tuyến đường, thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, phấn đấu nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải toàn xã lên 95%. Ngay sau lễ ra quân, Ủy ban nhân dân xã tiến hành nâng cấp mở rộng tuyến lộ Rạch Chùa ấp Tân Nhân, rộng 3,5 m, dài 165 m, kinh phí thực hiện 200 triệu đồng. Trong đó, nhân dân hiến đất hoa màu, đóng góp 50 triệu đồng và 150 ngày công lao động.
Lập thành tích chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022. Ngày hôm qua, đoàn phường Phước Thới, quận Ô Môn phối hợp cùng với lực lượng quân sự phường và người dân ra quân làm lộ giao thông tại khu vực Bình Phước.
Theo đó, hơn 30 lực lượng đoàn viên thanh niên dân quân đã tích cực hỗ trợ người dân thi công tuyến đường bê tông tại khu vực Bình Phước, phường Phước Thới với chiều dài 130m, rộng 3m, kinh phí dự kiến 46 triệu đồng do người dân đóng góp. Đoàn viên thanh niên hỗ trợ hơn 80 ngày công lao động. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo điều kiện cho bà con đi lại được dễ dàng, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn, đồng thời tạo vẻ mỹ quan cho địa phương và góp phần vào việc nâng chất các tiêu chí của phường văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các hoạt động mang ý nghĩa xã hội này còn tạo động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên, nhất là lực lượng sinh viên phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Bùi Hữu Nghĩa vừa tổ chức thực hiện công trình thanh niên lắp đặt cột cờ Tổ quốc tại tuyến hẻm 412 khu vực 3 phường Bùi Hữu Nghĩa.
Công trình lắp đặt 30 cột cờ bê tông vỉa hè với chiều dài trên 1 km. Đồng thời, đoàn phường còn thực hiện dọn dẹp phát quang vệ sinh thu gom rác dọc tuyến hẻm nhằm tạo mỹ quan cho công trình với kinh phí thực hiện trên 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm phục vụ cho các ngày lễ trong năm và khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay giữ vững phường văn minh đô thị.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm nay, tính đến thời điểm này thì các cấp bộ đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện các công trình phần việc như là vẽ tranh trên ghế đá, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lắp đặt cột cờ Tổ quốc và ra quân, dọn vệ sinh, thu gom rác, tháo gỡ bảng quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường, tổng trị giá trên 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng liêu lo như muôn ngọ. Cuộc sống quanh ta như sao đồng, như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhân gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Ta đã nghe trong tình cười đường tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Ta đã nghe trong tình cười đường tương lai đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người.
Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, vào lúc 19:20 ngày 12 tháng 3 giờ địa phương, chuyến bay thứ hai từ thủ đô Bucharest của Romania mang số hiệu VN68 cất cánh đưa bà con sơ tán từ Ukraine trở về Việt Nam. Đại sứ quán và các hội đoàn tại Romania đã hỗ trợ giải quyết xử lý chuẩn bị và hỗ trợ tối đa để bà con được sớm về nước theo nguyện vọng.
Cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, hơn 2 triệu 500 ngàn người, trong đó có trên 1 triệu trẻ em đã sơ tán khỏi Ukraine. Họ trở thành những người dễ bị tổn thương nhất. Không chỉ là nạn nhân của cuộc xung đột, họ còn trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người hoặc trở thành nạn nhân của các hình thức bóc lột khác.
Xung đột quy mô lớn giữa Nga và Ukraine cũng đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng ngũ cốc, đẩy giá lương thực lên cao và có thể khiến thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực mới. Nhận định trên được một chuyên gia của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO đưa ra mới đây.
Gặp khó vì lệnh trừng phạt của các nước phương Tây và lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu sang Mỹ, Nga đang rất muốn tăng xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ sang Ấn Độ, cũng như thu hút các khoản đầu tư của quốc gia Nam Á này vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga.
Hiện có khoảng 7.300 hectare ở mức báo cháy cấp 4, cấp 5 tại Cà Mau. Nguy cơ cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu lơ là các biện pháp phòng ngừa.
Hàng chục máy bơm đã được chuyển về những điểm này. Riêng tại vườn quốc gia U Minh Hạ còn trang bị thêm camera tự động phát tín hiệu báo động khi phát hiện khói. Đáng lo ngại nhất vẫn là còn một bộ phận người dân lén lút vào rừng ăn ong, bắt cá. Với lớp thực bì đang khô hanh như hiện nay, chỉ cần một tàn lửa, hậu quả sẽ khó lường. Để ngăn ngừa, các tổ phòng chống cháy rừng đã được huy động, cùng tuyên truyền các giải pháp bảo vệ rừng đến người dân vùng đệm. Dự báo những ngày tới, diện tích rừng có nguy cơ cháy ở Cà Mau sẽ tăng thêm vì thời tiết khô hanh. Công tác phòng chống cháy đang được các lực lượng đặt ở mức cao nhất.
tại thành phố Cần Thơ để đảm bảo an toàn trong việc sử dụng hệ thống năng lượng điện mặt trời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Bình Thủy vừa tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các tổ chức và cá nhân lắp đặt và sử dụng năng lượng điện mặt trời trên địa bàn. Theo thống kê, trên địa bàn quận Bình Thủy hiện có trên 600 tổ chức và cá nhân lắp đặt sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, nhiều nhất ở phường Trà Nóc, Bình Thủy, Thế An Đông, An Thới. Ngoài việc sử dụng điện trong sinh hoạt, đa số các hộ có lắp đặt hệ thống điện có năng suất lớn đều hợp đồng với ngành điện để bán điện. Để an toàn trong hoạt động này, thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra việc lắp đặt hệ thống điện gắn liền với việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và việc trang bị hệ thống thu lôi chống sét. Bước đầu đã kiểm tra trên 50 cơ sở lắp đặt và hộ cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng năng lượng điện mặt trời. Việc kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện đến ngày 15 tháng 4. Các phương án chuẩn bị cho việc mở cửa từ ngày 15 tháng 3 tới đang được các ban ngành địa phương cũng như là doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận rốt ráo triển khai. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia ngành du lịch, có thể có nhiều địa phương chưa có khách quốc tế tới đông ngay sau ngày 15 tháng 3, nhưng mọi công tác chuẩn bị cần sẵn sàng, chu đáo nhất để có thể tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những đoàn khách đầu tiên và truyền thông về hình ảnh du lịch an toàn đến các đối tác nước ngoài. Thưa quý vị, lễ hội Qua Bang, sự kiện văn hóa du lịch thường niên của Điện Biên sau 2 năm lỗi hẹn vì dịch bệnh đang được tích cực triển khai. Tối nay 13 tháng 3, lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra.
Những công tác chuẩn bị cho lễ hội Qua Bang lần thứ 7 sao cho vừa đảm bảo tính đặc trưng, bản sắc văn hóa địa phương, vừa mới lạ thu hút, lại phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đều đã hoàn tất. Điểm nhất quan trọng của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra tại quảng trường 7 tháng 5, trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Với chủ đề Lung Linh Miền Qua Bang, chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật lễ hội dân gian với công nghệ hiện đại, thể hiện nét đẹp từ huyền thoại, lịch sử đến hiện tại, tương lai của miền đất Qua Bang, Điện Biên, một mảnh đất với khát vọng phát triển, đẹp đẽ, tỏa sáng, tạo sức hút cho nhà đầu tư và khách du lịch thập phương.
Thưa quý vị, thông tin được đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, bé gái 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu đã tử vong trong quá trình điều trị. Nguyên nhân được xác định là do tổn thương não do dị vật quá nặng.
Nguyễn Trung Huyên, người tình của mẹ bé A, được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc. Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngáo đá, chưa có tiền án tiền sự. Trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận hành vi tàn ác của mình và có thể phải đối mặt với mức án tử hình.
Hơn 10 vụ vận chuyển buôn bán vật tư y tế, nhất là bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị Công an các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triệt phá.
Trong đó, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 5 vụ vận chuyển buôn bán vật tư y tế không rõ nguồn gốc được cất giấu dưới thùng xe cabin hoặc trong hành lý. Còn tại Nghệ An, lực lượng Công an đã phát hiện 6 cơ sở vi phạm, thu giữ 15.000 bộ xét nghiệm nhanh, 3.200 chai nước rửa tay, 2.000 chai dầu gió giả, vân vân. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường đóng các thùng hàng vật tư y tế và thuê chuyển phát nhanh vận chuyển hàng lậu.
Xung quanh tình hình dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị, Hà Nội vượt thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương có tổng ca COVID-19, đợt dịch thứ tư đứng đầu cả nước. Các thứ tự tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh và Nghệ An.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thời gian của đợt cao điểm đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Đối tượng là những người trên 65 tuổi, có bệnh nền. Một trong những hoạt động trọng tâm của đợt cao điểm này là tách riêng F0 trong hộ gia đình ra khỏi nơi lưu trú của người thuộc nhóm nguy cơ cao, đảm bảo giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc COVID-19.
Đồng thời, thành phố theo dõi cách ly điều trị cho người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19 cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn mới được sống chung, tiếp tục chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao.
Lưu ý, nếu F0 trong gia đình là trẻ em, cần phải cách ly trẻ, không để tiếp xúc với người thuộc nhóm nguy cơ cao trong gia đình. Nếu gia đình không đủ điều kiện cách ly riêng, thì người nhà nên cho trẻ nhập viện các bệnh viện nhi để điều trị. Các trường hợp trẻ dưới 12 tuổi có triệu chứng sốt nên được đưa đi xét nghiệm tầm soát tại các cơ sở y tế.
Thời điểm kết thúc đại dịch cho đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Chưa ai dám khẳng định đại dịch gần kết thúc, nhưng đã bắt đầu nhen nhóm tia hy vọng một ngày không xa. COVID-19 chỉ còn là bệnh lưu hành thông thường, đại dịch chỉ còn là dịch.
Khái niệm bệnh đặc hữu hay còn gọi là bệnh lưu hành được nhắc đến nhiều thời gian gần đây. Bệnh đặc hữu là sự xuất hiện một cách ổn định của bệnh dịch hoặc tác nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc nhóm quần thể dân số nhất định. Nó có thể lặp đi lặp lại nhưng không quá nguy hiểm như đại dịch. Thêm nhiều nước tiến tới coi COVID-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa trở lại biên giới. Đây là cách để các nước dần quay lại cuộc sống bình thường sau 2 năm đóng cửa vì dịch bệnh.
Bên cạnh đó, một số nước hiện nay bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa như là đeo khẩu trang, mở cửa hoàn toàn các dịch vụ hoạt động và đang tiến tới coi COVID-19 là bệnh lưu hành giống như cúm mùa. Liệu điều này sẽ đến sớm hay không?
Các chuyên gia trong lĩnh vực truyền nhiễm đều nhấn mạnh chưa có một loại virus nào lại có khả năng biến thể nhanh, nhiều và khó lường như SARS-CoV-2. Ví dụ như chủng Omicron dù mới xuất hiện nhưng đã có BA.1, BA.2 với tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần so với các chủng trước đây. Trong khi đó, vaccine mới chỉ làm giảm tỷ lệ nặng và tử vong. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết, nếu nó xuất hiện một chủng mới có nguy cơ diễn biến nặng hơn, vậy lúc đó chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Và bây giờ phản ứng linh hoạt nhưng vẫn phải tuân thủ theo các quy định chung về mặt khoa học cũng như của WHO. Vì vậy, theo các chuyên gia, còn sớm để nói rằng đại dịch sẽ chấm dứt. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, dù là đại dịch hay bệnh đặc hữu, thì người dân vẫn phải có ý thức phòng dịch trong cộng đồng để tránh lây lan dịch bệnh.
Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến. Các trường đảm bảo 100% thời lượng được quy định trong chương trình môn học, chú ý các nội dung khó phức tạp, nội dung cốt lõi, thực hành nhằm đảm bảo kiến thức cho các em học sinh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hồng Dân.
Dưới hình thức phòng học hai chức năng, vừa dạy trực tiếp trên lớp, vừa dạy trực tuyến cho học sinh học tại nhà, thì nội dung bài giảng được tinh giản nhưng phải đầy đủ và phù hợp với lớp học. Vì thế, đòi hỏi giáo viên lọc kỹ kiến thức, phần nào các em có thể tự học ở nhà, giáo viên sẽ hướng dẫn, phần nào dạy trực tiếp thì giáo viên sẽ dạy trên lớp. Vất vả nhiều nhưng với các giáo viên hiện nay, tất cả vì học sinh. Cô Âu Kim Thi, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết.
Thực hiện tốt cái việc kết hợp giảng dạy giữa học trực tiếp và trực tuyến thì giáo viên phải đầu tư một ít thời gian để soạn giảng trên cái nền tảng PowerPoint để giúp học sinh có thể nhìn rõ màn hình trong khi các em học, so với cái việc nhìn lên bảng thì nhìn trên cái màn hình PowerPoint khi giáo viên chia sẻ thì nó sẽ rõ chữ hơn và các cái âm thanh tích hợp thì cũng sẽ giúp các em học sinh nghe rõ hơn là cái âm thanh nó từ cái micro.
Tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 7 tháng 2 năm 2022, tất cả trường học từ mầm non đến trung học phổ thông đã mở cửa đón học sinh, nhưng vẫn còn một số em chưa thể trực tiếp đến trường học vì nhiều lý do khác nhau. Để tạo thuận lợi cũng như hỗ trợ học sinh học tập, thực hiện chủ trương của ngành giáo dục thành phố, tất cả trường trung học cơ sở và trung học phổ thông triển khai phòng học hai chức năng. Mỗi khối chọn một lớp để triển khai phòng học này. Trang thiết bị đầu tư cho phòng học gồm một hoặc hai camera để ghi hình tất cả hoạt động ở lớp, một máy tính, micro, máy đèn chiếu hoặc TV kết nối mạng Internet để trình chiếu bài giảng của giáo viên. Thầy Trần Quang Nhật, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết.
Nhà trường cũng thành lập được cái đội công nghệ thông tin để hướng dẫn cho những giáo viên dạy cho 4 cái phòng lớp đó. Khi mà có sự chỉ đạo là học trực tiếp tại trường á, đội công nghệ thông tin tiến đầu hoạt động để hướng dẫn cho từng giáo viên vào đầu tiết để dạy cho học sinh vừa học trực tiếp và trực tuyến.
Đối với trường trung học cơ sở Long Tuyền, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thì thầy Quỳnh Minh Thế, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Khi mà bắt đầu chuẩn bị cho các em tới trường thì nhà trường chuẩn bị phương án là phòng học hai chức năng. Thì nhà trường chuẩn bị ban đầu là nhà trường sẽ họp hội đồng sư phạm. Trên hội đồng sư phạm sẽ nhắc nhở giáo viên. Thứ nhất là về khâu tác phong sư phạm. Và thứ hai là về kiến thức kỹ năng của trong các bài. Thì phải thật là kỹ lưỡng, chu đáo để mà có thể là hỗ trợ vừa tương tác với các em trực tiếp và trực tuyến tại nhà.
Cô Trần Kim Phụng, giáo viên trường trung học cơ sở Long Tuyền cũng chia sẻ.
Đầu thì mình cũng hơi lo lắng bởi vì vừa trực tiếp đó. Nhưng mà mình đã cố gắng chuẩn bị bài rồi dặn các em nghiên cứu bài đó. Dần dần cũng quen, nhất là những cái hệ thống câu hỏi. Nó không quá khó đối với các em. Làm sao để mà tạo sự tương tác giữa cái học trực tiếp và học trực tuyến. Phần học trực tuyến thì cần các em học sinh phải tự giác nhiều hơn. rồi cần phụ huynh hỗ trợ nhiều hơn, hỗ trợ về phương tiện, hỗ trợ về cái sự quan sát của các em.
Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có trên 700 em học sinh ở 32 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông không thể học trực tiếp vì nhiều lý do, trong đó không ít trường hợp là F0, F1. Tuy nhiên, giờ học phòng học hai chức năng mà các em vẫn nghe thầy cô giáo giảng bài ngay tại nhà của mình, kiến thức gì thế mà không bị gián đoạn. Ông Quỳnh Thanh Lộc, Phó trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
Đến thời gian này các phòng học này phát huy hiệu quả rất tốt. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo nhà trường là tiếp tục duy trì cái lớp học này đến khi nào mà cái điều kiện học sinh có thể học bình thường trở lại và không còn học sinh là nghỉ do cái tình hình dịch bệnh nữa, sẽ không thực hiện cái hình thức này. Tuy nhiên thì Sở cũng đã có cái hướng chỉ đạo qua một cái hướng khác là xây dựng cái phòng học, những phòng học đó thành một cái phòng học là chuyên để ghi các cái bài dạy cho học sinh. Và những cái bài này sẽ được đăng trên cái trang thông tin điện tử của nhà trường để khi các em có nghỉ học thì sau này em muốn coi lại thì các em vẫn có thể xem lại được.
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số địa phương phải có những điều chỉnh để phù hợp cho việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Tuy nhiên, đến nay công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở huyện Phong Điền đã được hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, hình thức, nội dung, quy mô theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và đang tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện lần thứ 9 năm 2022 vào thời gian tới.
Xã Trường Long, huyện Phong Điền là đơn vị đầu tiên trong huyện tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở vào tháng 3 năm 2021. Đây cũng là đơn vị điểm của huyện và của thành phố Cần Thơ. Sau Đại hội Thể dục Thể thao điểm, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều chủ động tổ chức đại hội trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên 6 đơn vị còn lại phải dời thời gian tổ chức đến đầu năm 2022. Và đến ngày 6 tháng 3 năm 2022, 100% đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Ông Phạm Hoàng Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, cho biết thêm.
Đối với đơn vị xã Mỹ Khánh thì cũng đã tổ chức thành công cái Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022. Thì đơn vị tổ chức thi là 6 bộ môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, đẩy gậy và kéo co. Thì trong cái tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thì ban tổ chức chúng tôi cũng đảm bảo các nguyên tắc trong công tác phòng chống dịch. Thì đối với cái vận động viên, chúng tôi cũng có lực lượng y tế để test trước khi là thi đấu.
Còn ở xã Tân Thới, Đại hội Thể dục Thể thao đã diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27 tháng 2 năm 2022, thu hút trên 600 vận động viên đến từ 13 đội tham gia thi đấu 7 môn, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bi-a, cờ tướng. Còn 2 môn kéo co và đẩy gậy, địa phương đã tổ chức lồng ghép vào ngày chạy Olympic năm 2021. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới, chia sẻ thêm.
Thì qua cái đại hội của xã thì xã cũng đã chọn ra những vận động viên đạt cái kết quả cao của đại hội của xã, thì xã sẽ chọn những cái vận động viên này để tiếp tục rèn luyện để tham gia cái đại hội cấp huyện sắp tới. Thì qua cái đại hội lần này thì để tham gia cái đại hội lần tới thì xã cũng mong xã sẽ đóng góp một số môn thi đấu cho cái đại hội huyện và cũng hy vọng sẽ giành một số thứ hạng cao.
Tham gia đại hội, với khí thế tưng bừng sôi nổi, các vận động viên đã đem hết tài năng và nhiệt huyết để tham gia thi đấu, mang về thành tích cao cho đội của mình. Vận động viên cầu lông Đinh Thị Lam Như của xã Tân Thới chia sẻ.
Cái đại hội vừa rồi thì em đã cố gắng với tinh thần rất là hăng hái nhiệt huyết và em rất là vui khi mà may mắn em đã giành được giải nhất của môn cầu lông đơn nữ. Và sắp tới thì em sẽ đại diện cho xã để thi cấp huyện. Em sẽ cố gắng luyện tập để đạt được giải cao và qua đó thì truyền cảm hứng đến mọi người yêu thể thao. Mong mọi người sẽ rèn luyện sức khỏe trong mùa dịch này.
Ông Đỗ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền cho biết thêm.
Sau khi Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở xong thì đối với trung tâm tham mưu cho ban tổ chức, ban chỉ đạo của huyện rà soát lại từng đơn vị có những cái môn thể thao đạt thành tích cao. Bên cạnh đó thì vận động các cái đơn vị đăng ký để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện. Đối với ban chỉ đạo, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện Thì ngay giờ này thì đã chuẩn bị kế hoạch phương án để thực hiện, và đồng thời cũng tiếp tục chỉ đạo thời gian tới về mặt hình thức cũng như về mặt nội dung, làm sao cho nó đạt cái kết quả tốt nhất, tạo cái khí thế, cái phong trào thể dục thể thao của huyện.
Thành công của Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở cùng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Thể dục Thể thao cấp huyện, tin rằng Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022 của huyện Phong Điền sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.